trên cõi đời này, bao nỗi buồn chua cay sống trong thế gian này, nhiều niềm đau lắm thay. Và kể từ hôm nay, lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bầu trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng sáng soi, con đường đi trói lọi ấm áp lòng vị tha. Con nhìn thấy quanh con bao người đang giác ngộ, mở rộng lòng từ bi giác tha đến muôn loài. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Cõi đời này bao nỗi buồn chua cay, sống trong thế gian này nhiều niềm đau lắm thay. Và kể từ hôm nay, lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bầu trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng sáng soi, con đường
niệm Mô Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, hôm nay ngày 19 tháng 5 âm lịch năm Giáp Ngọ, dương lịch theo ngày 14, nơi đạo tràng của niệm Phật đường Chánh Kiến. Hôm nay theo thường lệ mà chúng tôi được biết, hàng tháng nơi đạo tràng tổ chức 2 ngày cho quý Phật tử vân tập về đây để chuyên tu niệm Phật, hướng tâm để cầu vãng sanh giải thoát trong đời này. Và hôm nay đầy đủ nhân duyên, chúng tôi cũng được đến đây để cùng quý Phật tử viếng thăm và san sẻ chút ít những lời dạy của Đức Phật. Ngài gõ hầu hỗ trợ sách tấn như nhau trên con đường hướng tới mục tiêu là vãng sanh giải thoát trong đời này. Quý Phật tử biết là trong cái thời này đó, và chúng ta nghe kinh Pháp thì thời này là thời bạc Pháp, và trong số những Pháp môn của Đức Phật dĩ nhiên thì rất là nhiều Pháp môn. giống như là một cái vườn hoa có rất nhiều cái loại hoa để đáp ứng cho cái yêu cầu của những người đến để người ta chiêm ngưỡng và ta tiếp nhận được những lợi ích. Bởi vì trình độ căn cơ của chúng sanh có rất nhiều, nhiều trình độ, nhiều khuynh hướng, cho nên giáo pháp của Đức Phật để đáp ứng và làm lợi ích cho chúng sanh cũng phải có rất là nhiều pháp môn. Tuy nhiên các bậc cổ đức cũng đều công nhận là vào thời mạt pháp này thì pháp môn tịnh độ là một pháp môn thù thắng, lợi lạc cho tất cả những trình độ căn cơ của chúng sinh. Bởi vì các vị nói rằng là thuyết pháp bất đầu cơ, chúng sanh một khổ hải. Tức là mình nói ra cái pháp nào đó mà không có phù hợp với căn cơ thì chúng sanh sẽ chìm đắm trong biển khổ. Chúng sanh một khổ hải tức là chìm đắm trong biển khổ. Cho nên nhiều khi vào cái thời mà pháp này đó, những cái bậc đạo sư nói pháp cũng đâu có được có tha tâm thông để biết rằng cái trình độ căn cơ của những cái người nghe, tức là những cái đối tượng được nghe pháp chưa có biết trình độ căn cơ đó làm sao hết. Như vậy thì tốt nhất để khỏi tránh cái lỗi mà mình nói không có phù hợp với căn cơ, rồi chúng sanh sẽ mất đi những lợi ích. Cái điều đó nó đưa đến kết quả mà nó nguy hại, tức gọi là một khổ hải, tức là chìm đắm, một là mai một, khổ hải là trong biển khổ, chìm đắm trong biển khổ. Cho nên chỉ có pháp môn tịnh độ là nó phù hợp với tất cả trình độ căn cơ, dù cho bậc thượng căn như là các bậc đại sĩ Bồ Tát, hay là những bậc hạ căn như là những cái người mà có khi trong suốt cả cuộc đời tạo những ác nghiệp. Mà nếu mà có một cái duyên lành đặc biệt nào đó, lúc lâm chung mà được thiện tri thức khai thị, vẫn có thể đạt được lợi ích trong pháp môn tịnh độ. Cho nên các vị nói, chỉ cần mình có lòng tin và chỉ cần mình có cái nguyện lòng tin, phải tin cho sâu và phải nguyện cho nó tha thiết, thì chỉ cần hai cái này thôi là mình đủ để được vãng sanh. Các vị nói rằng là được sanh cùng chăng là do tính nguyện có hay không, phẩm sen cao thấp là do công phu hành trì sâu hay cạn. Như vậy thì trong ba cái yếu tố mà quý Phật tử thường nghe đối với pháp môn tịnh độ, đó là tính, là nguyện, là hạnh, thì hai cái điều này là quan trọng nhất, tính và nguyện. Có tin, có nguyện, và chúng ta phải hiểu rõ tin sao, nguyện sao mà được, rồi như vậy là đủ được vãng sanh rồi. Còn cái chuyện mà hành trì đó là nếu mà hành trì sâu, hành trì mà nó nhiều, nó chuyên thì kết quả được sanh ở phẩm sen cao, còn nếu mà hành trì cạn thì phẩm sen thấp. Như vậy tin với nguyện là thế nào? Tức là mình trước hết là tin Đức Phật Thích Ca. Tất cả chúng ta mà nghe được giáo pháp về tịnh độ đó cũng nhờ Đức Phật Thích Ca thuyết ở trong Tịnh Độ Tam Kinh, và nhất là cái kinh Phật Thuyết A Di Đà. Mà thường ở trong cái nghi thức tụng niệm chúng ta cũng có câu gọi là, nó tắt là kinh A Di Đà. Ở đây Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta đã nói về cái cảnh giới của cõi cực lạc, và nói về chư Phật và Bồ Tát, tức là hàng thánh chúng ở cõi cực lạc. Ngài diễn tả hai cái điều này mà thường ta gọi là chánh báo và y báo. Chánh báo tức là quả báo về con người, tức là nói về chư Phật và Bồ Tát, các vị hàng thánh chúng ở cõi cực lạc. Và y báo tức là nói về những cái cảnh trí ở cõi cực lạc, có ao thất bảo, rồi có những cái phương tiện thọ dụng cho các cái người dân ở đó như thế nào, vân vân. Đó là chánh báo và y báo. Và trong kinh A Di Đà, Đức Phật cũng, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dạy cho chúng ta cái cách nào để chúng ta được vãng sanh, đó là phải được nhất tâm từ 1 đến 10 đến 7 ngày.
Đó là tin Đức Phật A Di Thích Ca nói như vậy. Và chúng ta tin vào Đức Phật A Di Đà hứa là tiếp dẫn vãng sanh mình, nhất là trong kinh Vô Lượng Thọ nói về cái 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng sanh nào trong 10 phương mà lúc lâm chung nhất tâm niệm danh hiệu của Ngài cho đến 10 niệm thì Ngài hiện thân tiếp dẫn cùng với chư thánh chúng. Nếu mà Ngài không làm được trọn điều đó thì Ngài thề không thành Phật. Chúng ta tin rằng là nếu mà chúng ta đáp ứng đủ cái yêu cầu, cái điều kiện của Đức Phật A Di Đà, tức là cái tâm của mình nhất tâm lúc lâm chung mà hướng về đó, có một cái nhất hướng về đó, thì chắc chắn sẽ Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình. Thì nếu mà chúng ta tin chắc như vậy rồi, chúng ta muốn về đó. Ở đây chúng tôi nhiều khi chúng ta nghe cái nguyện, chữ nguyện hình như là có một số người mình cũng chưa có rõ ràng mấy về chữ nguyện. Chữ nguyện là một cái sự mong muốn, là một sự ao ước. Mà nguyện này phải tha thiết, tức là mình muốn lắm vậy đó. Tôi rất là muốn. Và cái này đó thì tôi thường hay thí dụ rằng là giả sử mình có một người thân nào đó ở ngoài quốc, con hay cháu gì đó, mà nó bảo lãnh mình đi. Và mình rất muốn đi. Mình rất muốn đi, cho nên khi mà nó thông báo rồi nó đưa ra những cái điều kiện thì cái đó thủ tục thì cái đó mình phải làm cái này cái này cái này. Thì trong lúc mình làm thủ tục đi đó thì cái tâm của mình muốn về bên kia lúc nào mình cũng muốn. Dĩ nhiên có những người mà làm thủ tục đi đoàn tụ, có người thì muốn, có người thì không muốn. Bởi vì sao có người không muốn? Tức là mình cũng có con, có cháu, rồi có những cái ở bên này, tức là ở bên Việt Nam mình là hồi đó giờ mình sống lâu rồi, rồi mình cũng có ràng buộc ở đây, rồi về tài sản mình, về con cháu, rồi tình thân của mình, vân vân. Vì lý do này hay lý do khác mà chúng ta không muốn đi chút nào. Có điều thì nó nói quá, nó năn nỉ quá. Mấy đứa con ở bển nó muốn mình qua bển quá, năn nỉ quá rồi làm thủ tục thì thôi, mình thì không lẽ mình từ chối rồi tội nghiệp nó, thấy nó buồn, thấy tội nghiệp thì thôi mình làm. Thì mình làm thủ tục trong cái trạng thái này gọi là miễn cưỡng đi. Mà cái muốn của mình thì mình không có muốn nhiều. Và cái muốn này gọi là nguyện. Tôi không muốn đi bển chút nào chứ. Gọi là chúng ta không có nguyện, hay là cái nguyện chúng ta rất là yếu ớt. Thì trong trường hợp này đó, là tại sao vậy? Tại sao cái nguyện ta yếu ớt vậy? Là tại vì mình không muốn rời đây. Vì có người vì lý do này, có người vì lý do khác mà mình không muốn rời ở đây. Và như vậy nó dù cho mình có làm thủ tục đi nữa đó thì nó làm cũng ồ ơ với dầu, cũng không có tha thiết gì chứ. Mà lúc đó mình nghe đấy, sắp sửa xong rồi, sắp sửa đi, cái mình cũng lại muốn ở lại nữa. Mình muốn sợ cái ngày nó tới, sợ cái ngày mà xong hết thủ tục rồi mình phải đi đó. Tôi sợ cái ngày đó quá, nó lâu lâu tới chút rồi nó đỡ tôi. Tôi không muốn đi chút nào. Nếu mà chúng ta làm như vậy đó, ta có tâm trạng đó, kể như là chúng ta không muốn đi, không có nguyện. Mà không có nguyện thì sao? Không được vãng sanh. Giờ quý Phật tử nghiệm lại cái đó, coi mình có giống như vậy không nha. Cái ngày của mình ra đi để đoàn tụ bệnh đó, tức là cái ngày lâm chung của mình đó. Mình ở đây lâu quá rồi, mình có vướng mắc đầy đủ hết trơn này, cái ra tài sản, tiền của, tình thân, quyến thuộc đủ hết. Mình không muốn đi bệnh chút, mà điều gì lý do này, gì đó do khác rồi mình phải làm thủ tục nha. Nhưng mà tôi không muốn đi chút nào chứ. Rồi tôi nghe nói cái ngày đó nó gần tới rồi. Gần tới tức là sao? Gần chết rồi. Còn 3 tháng nữa, còn 6 tháng nữa. Trời, tôi không muốn nó tới chút nào chứ. Nếu mà cái tâm trạng của chúng ta vậy, rõ ràng là chúng ta không có cái nguyện. Nếu tưởng niệm Phật mà niệm Phật mà không có nguyện như vậy nữa thì không có được vãng sanh. Nguyện như niệm thì niệm, không có được vãng sanh. Nếu tự về nghiệm lại coi mình phải như vậy không nha. Nếu mình giống như vậy là cả nhà không có tính nguyện à. Cho nên quý Phật tử thấy cái pháp môn tịnh độ là một pháp môn nó khó tin lắm, mới dễ hành trì. Miễn là mình có tính, miễn là mình có nguyện là mình được vãng sanh. Nhưng mà qua cái trình bày nãy giờ chúng tôi nói đó, thì quý Phật tử xét kỹ là cái mình có nguyện không. Còn cái người có nguyện là như thế này nè. Trời ơi, tôi nôn gì đâu, tôi nôn gì đâu á, nó bây giờ nó gửi thủ tục về, tôi nôn gì đâu, ngày nào tôi cũng hỏi thăm coi gần tới chưa, thủ tục nó tới đâu rồi, sao mà tôi thấy lâu quá vậy không biết nữa. Thì cái người đó gọi là nguyện tha thiết, nghe. Quý tử thấy con mình có được gì không? Chắc bộ ở đây số lượng người như vậy chắc hơi ít, mà không có nguyện gì thì mình niệm Phật vậy chứ mình cũng khó được giảng sanh. Khó, rất là khó, rất là khó. Còn nếu mình có nguyện thì rất là dễ. Vậy thôi, nó khác nhau chỗ đó. Mà mình muốn có nguyện tức là làm sao cho mình thấy, ôi ơi, ở đây tôi không có ở chút nào, tôi không có ở lâu chút nào, tôi cũng đi bển cho rồi. Đó, như vậy đó. Mình không có ham cầu gì ở đây hết. Cho nên quý Phật tử thấy pháp môn tịnh độ là dễ hơn tất cả các pháp môn khác. Mà khi tôi phân tích như vậy đó, quý Phật tử thấy mình cũng khó lọt vô lắm. Tại vì sao? Thiếu nguyện. Thiếu nguyện nha. Đó là thiếu. Rồi hôm nay đó thì tôi muốn nói về cái ở đây là đạo tràng chánh kiến. Nghe tôi nhìn thấy cái bảng bên kia thì ở đây nghe nói quý Phật tử cũng sinh hoạt cũng lâu rồi, từ năm 2008 gì tới nay. Thì kéo dài dài tới đây rồi tới 2010 thì được công nhận, cũng lâu rồi. Mà hình như tôi cũng mới tới đây là lần đầu, phải không? Phải không? Thành ra nếu mà lần đầu mà đạo tràng chánh kiến thì mình phải có một cái thấy, kiến là thấy đó. Mình có nhìn thấy cho nó chân chính, cho nó đúng đắn. Và hôm nay lần đầu thì tôi bắt đầu lại từ những cái đầu tiên mà trong quá trình tu học của chúng ta phải thấy cho nó thật là đúng đắn, thật là chân chính. Cái thấy đầu tiên mà người ta bước vào trong giáo lý của Đức Phật ấy, đầu tiên hết là cái gì quý chứ? Tự biết không? Đầu tiên hết, bước vào giáo pháp của Đức Phật để mà bắt đầu tu tập thì sao? Cái gì đầu tiên? Hả? Quy y Tam Bảo, phải không? Cái đầu tiên quy y Tam Bảo chứ cái gì nữa thì cũng phải quy y Tam Bảo rồi mới tới đó, phải không? Thành ra cái này là cái đầu tiên, mà nhiều khi ngay cả bước đầu á, chúng ta cũng không có hiểu một cách nó theo cái chánh kiến. Nhiều khi chúng ta hiểu sai thì chúng ta làm sai. Mà quý Phật tử biết một cái con đường nào, một hành trình nào đó mà ta nói là bước đầu sai thì trăm ngàn bước sau cũng sai theo. Phải vậy không? Bước đầu mà sai đó rồi là mấy cái sau cũng sai hết rồi. Sai theo cái đầu hết. Thành ra những cái bước đầu là những cái Phật thuộc chuẩn mới được. Hiểu cho đúng, hành cho nó đúng. Rồi sau này nó có lệch lệch gì đó, nó cũng đỡ hơn là ngay từ đầu chúng ta lệch cái rồi. Thì cái mục tiêu của chúng ta rất là xa rồi. Bây giờ hôm nay tôi nói về quy y Tam Bảo. Trước hết thì để coi coi, có thể trong này có một số cái Phật tử chứ không đến nỗi hết, là chúng ta hiểu đúng. Và để trắc nghiệm coi không hiểu đúng hay không, phải không? Bây giờ quý Phật tử, tôi hỏi rồi quý Phật tử trả lời, nghe. Nghe, bây giờ chuẩn bị trả lời coi coi đúng hay không, không đúng thì tôi nói, còn nếu đúng rót rót hết thì thôi, hôm nay để đến đây qua, gái ta nói chuyện khác. Có bốn chữ thôi, quy y Tam Bảo. Giờ mấy cái dễ dễ tôi hỏi trước nè. Quý Phật tử biết Tam là gì không ha? Ma, chính xác. Không có thể giải thích khác được. Tam, ba. Đúng, chính xác là đã một, giải quyết được một phần tư vấn đề rồi đó. Có bốn chữ thôi. Quy y Tam Bảo. Bây giờ được một cái rồi. Được một phần tư vấn đề rồi. Tam là ba. Không có thể giải thích gì, không có thể giải rộng gì hơn được. Tam là ba, một, hai, ba đó. Thì được rồi phải không? Bước đầu của bộ ổn rồi ha. Bảo, bảo là gì? Trở lại. Bảo là trở lại là không đúng rồi đó. Rồi cái một phần tư đầu của bộ trơn tru á, cái này hơi sừng lại ha. Bảo là quý báo. Bởi vì cái chữ bảo này có nghĩa là bảo bối đó. Bảo là quý báo, thấy không? Cho nên nếu mà chúng ta hiểu vậy đó thì mai kia mốt độ quý Phật tử đi chỗ khác đó, nghe cái âm ngữ của địa phương đó, người ta nói là quy Tam Bửu. Bửu là bảo đó. Bửu là bửu bối đó mà. Thành ra bửu cũng được, quy Tam Bửu cũng được, không sao hết. Miễn là nó chỉ cái sự quý báo. Đó là, nhưng mà bảo là quý báo là đúng chính xác rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta biết Tam Bảo là ba cái quý báo Mà ở đây thì ai cũng biết Tam Bảo đó là Phật, Pháp, Tăng. Phải vậy không? Nhưng mà tại sao gọi là quý báo cả? Tại sao gọi là quý báo? Thôi thì đi, tôi nói nghe rồi ai có ý gì thì bổ sung thêm. Thường thường á, những cái mà gọi là quý báo trên thế gian á, là tiền, là ngọc ngà, châu báu. Quý Phật tử là vàng. Quý Phật tử có thấy tiền quý không? Có không? Có ai nói không quý không? Ai nói không quý móc túi để tôi đưa tôi hết đi. Cho nên tiền của tài sản, vàng bạc ngọc ngà là quý. Tại vì có câu người ta nói có tiền mua tiên cũng được. Tại sao nó quý? Tại vì người nào sở hữu nó thì sẽ có hạnh phúc. Tôi có tiền tôi sẽ được hạnh phúc. Cái điều đó có ai có phủ nhận không? Chúng ta đang sống trong cuộc đời này và chúng ta đang cần cái đó. Và dù cho chúng ta có nói ngoài miệng như thế nào đi nữa, nhưng mà trong thâm tâm của chúng ta cũng thấy nó là một cần thiết và quý giá đối với mình. Ở đây chúng ta nói thiệt tình đi. Đừng có nói cái ở ngoài nó khác mà trong lòng nó khác. Nếu mà ở ngoài khác, trong lòng khác, người ta nói mình là nói vậy chứ không phải vậy đâu. Cho nên chúng ta phải công nhận rằng là chúng ta đang trong cuộc sống này, chúng ta đang hướng tới nó. Đa số chúng ta là như vậy. Vì chúng ta thấy nó quý giá. Quý giá là vì nó mang lại hạnh phúc cho mình. Và dĩ nhiên cái đó theo Đạo Phật gọi là hạnh phúc vật chất. Có nó thì chúng ta mới có nhà ở, có nó thì chúng ta mới ăn ngon, có nó thì chúng ta mới mặc đẹp, có nó thì chúng ta mới đảm bảo được cái cuộc sống của mình. Và bệnh hoạn thì chúng ta mới có được cái phương tiện để chúng ta lo cho cái bản thân chúng ta được lành mạnh để vượt qua những cái bệnh hoạn. Không có nó, trời ơi, không có nó mà sáng xuống bệnh xuống cái là thấy mệt lắm đó nghe. Có nó thì chúng ta yên ổn chút, phải không? Chứ đó là nó là cái điểm tựa của mình, đó là quý. Nhưng mà có điều thì những cái hạnh phúc mà nó mang lại cho chúng ta là một thứ hạnh phúc vật chất. Và cái hạnh phúc này thì nó mỏng manh. Tức là trước khi mà có nó đó, chúng ta muốn có nó, chúng ta phải có một cái khổ đầu tiên là khổ tìm cầu. Chúng ta nghĩa là thức khuya dậy sớm, lao động vất vả để tìm cầu nó. Mà có khi có người thì tìm cầu được kết quả, có người thì bị thất vọng. Cho nên ngay đừng có nói là mấy người nghèo khổ như mấy người giàu mà chơi chứng khoán rồi này cái nọ cũng khổ như thường. Phải vậy không? Chúng ta cũng bị có những cái trục trặc nào đó mà chúng ta tìm cầu mà chúng ta thất vọng. Cho nên đầu tiên có cái khổ, chúng ta hướng tới nó đó, hướng tới cái thứ hạnh phúc vật chất đó. Đầu tiên là có cái khổ tìm cầu, rồi kế đó có cái khổ là thất vọng. Nhưng mà may mắn nếu mà chúng ta có được phước mà chúng ta không có thất vọng, chúng ta được thành đạt, thì kế đó là có cái khổ giữ gìn. Trời ơi, chúng ta mà có rồi cái mình thấy sợ mất, phải không? Cho nên chúng ta hồi hộp, chúng ta lo lắng, chúng ta giữ gìn. Và nó cũng có sự nguy hiểm cho mình. Quý Phật tử coi trên báo thấy có nhiều cái chủ tiệm vàng bị giết hết cả nhà. Vụ án Lê Văn Luyện, có nghe nói không? Thành ra có đó còn không phải là một điều an ổn nữa. Nó hạnh phúc thật đó. Trước khi sự việc xảy ra đó, nhiều người ao ước được như cái gia đình đó. Nhưng mà khi sự việc xảy ra rồi mình thấy đúng là cái đó. Nếu mà không phải làm chủ tiệm vàng mà chủ tiệm tạp hóa nào đó, có thể cũng không đến đổi bi đát như vậy. Như vậy thì rõ ràng là nó có một cái nguy hiểm là mình bị khổ giữ gìn, mà cũng giữ gìn cũng giữ không được nữa, rốt cuộc còn khổ mất mát. Và nhiều khi quý Phật tử thấy có thể chúng ta có thể giữ gìn suốt cả cuộc đời của mình an ổn, nhưng mà cuối cuộc đời này chúng ta phải ra đi rồi. Có ai khỏi ra đi không? Chắc chắn là chúng ta ra đi. Ra đi thì với hai bàn tay trắng. Cho nên nếu mà không có mất dọc đường, tức là không có mất trong cuộc đời, thì cuối cuộc đời này mình cũng phải mất mát một cách hoàn toàn. Cho nên như vậy đó là cái khổ. Và nếu mà những người nào ở trong cuộc đời này không có cái khổ gì đó, không có khổ mà bị mất mát gì đó, lúc nào cũng được tròn vẹn hết trơn á, thì cái khổ nó sẽ dồn lại vào cuối cuộc đời này, rồi mình khổ một cách một cách trọn vẹn cuối cùng. À. Như vậy thì cái hạnh phúc mà những cái phương tiện vật chất đem lại cho mình nó vẫn có những cái nguy hiểm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nương tựa vào Tam Bảo, tức là nương tựa vào Phật Pháp Tâm để chúng ta hướng tới một cái hạnh phúc, đó gọi là hạnh phúc giải thoát. Cái hạnh phúc giải thoát nó khác ngược, nó đi ngược hoàn toàn với cái hạnh phúc của vật chất thế gian. Hạnh phúc vật chất thế gian là chúng ta thấy chừng nào chúng ta có nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ hạnh phúc nhiều chừng đấy. Tức là người ta có một cái nhà, mình có hai ba cái nhà, mình hạnh phúc hơn. Người ta có chiếc xe đi, mình có hai ba chiếc xe, mình hạnh phúc hơn. Nhưng mà theo cái lời Đức Phật dạy với trí tuệ của Ngài, Ngài thấy rằng mình có nhiều thì chắc chắn là mình phải mất nhiều. Có ít thì mất ít, mà có nhiều thì mất nhiều. Bây giờ chúng ta chắc chắn phải mất. Chúng ta không có chồng thì thôi khỏi mất chồng. Chúng ta có chồng coi chừng mất chồng ạ. Chúng ta không có vợ thì chúng ta khỏi mất vợ. Chúng ta có vợ thì chắc chắn mất á. Bởi vì nếu không ai mà cướp đoạt của mình thì đến chừng lâm chung mình cũng phải bị mất. Phải gì không? Có thì chắc chắn bị mất. Lúc lâm chung chúng ta là lúc mà chúng ta mất một cách hoàn toàn tất cả những gì mà chúng ta có. Cho nên lúc sống này mà chúng ta sống cho nhiều chừng nào, chúng ta nghĩ rằng có nhiều chừng nào hạnh phúc chừng nấy đó, thì cái lúc chúng ta mất chúng ta sẽ thấm thía rằng trời ơi, mất nhiều quá, mất trọn vẹn, mất hết tất cả. Mà hễ là lúc mà nó có mà sung sướng chừng nào, hạnh phúc chừng nào, chúng ta hãnh diện chừng nào, tự hào với mọi người chừng nào, thì cái lúc mất chúng ta là khổ đau quằn quại chừng đấy. Có là nhất định phải mất. Và mất bây giờ hoặc là lúc cuối cuộc đời này mình mất. Chắc chắn là mất rồi. Cho nên chính vì vậy mà quý Phật tử thấy ở trong nhà Phật đi ngược lại, cho nên trong nhà Phật gọi là gì? Cửa không. Cửa không tức là không có gì hết. Không có gì hết. Thì nhiều khi quý Phật tử nói trời ơi không có gì hết, nghe nó tăng vô nhất vật thanh bằng mà sao? Ồ nghe nó thấy mấy ông sư sao mà chìa khóa chùm chùm không? Nghe thì tăng vô nhất vật mà sao chìa khóa nhiều quá vậy? Cho nên quý Phật tử biết nhiều khi nói ở trong cửa chùa sao mà cửa không, cửa không sao mà tôi thấy nhiều chùa bây giờ xây đồ sổ quá trời mà gọi là cửa không. Phải vậy không? Phải không? Thực tế là nó vậy. Nhưng mà ở đây cửa không là gì nè? Cửa không không có nghĩa là không có gì hết. Cửa không có nghĩa là như mà quý Phật tử biết, như Đức Phật và chư thánh giống hồi xưa đó. Bây giờ mấy cái chùa đó coi như lớn lớn như không bằng đâu. Chùa hồi đó của Đức Phật là 1250 vị ở đó. Chúng ta nghĩ cái chùa đó cỡ nào? Phải vậy không? Nhưng mà cái mà gọi là cửa không có nhà Phật á, là phải làm sao cho những người tu tập ở đó đó, các vị mà gọi là xuất gia tu tập đó, là phải coi như không có cái gì là của mình hết. Đây là cái không nè. Cái đó là của ba tánh đó nha. Cái đó là của đàn đa tinh thí đó. Chứ trong tâm của vị nào mà nói rằng cái đó là cái chùa của tôi, chùa của tôi nó cũng lớn hơn mấy cái chùa khác nữa, à, nó là chùa của tôi, thì ông này ông bị vướng rồi. Ông này là ông không phải không rồi. Cho nên dù cho một cái vị đó ở trong chùa lớn thế mấy cũng phải luôn luôn với cái tâm niệm này mới gọi là tâm niệm giải thoát. Cái này không phải của tôi, tôi không có gì hết. Và nếu mà đã gọi là tâm trạng tôi không có gì hết, cho nên nếu mà có nhân duyên nào đó, có người khác đó, thôi bây giờ ông dời qua, người khác đây là những người có trách nhiệm, thí dụ như là trong giáo hội gì đó, dời ông qua chỗ khác, đổi đi chỗ khác, thì ông này phải đi một cách nhẹ nhàng. Bởi vì sao? Chỗ này không phải của mình. Còn nói là ông trời ơi, nói giờ tôi xây dựng cái này là công khó tôi dữ lắm, mà tại sao bây giờ xong hết rồi mà đổi tôi đi qua chỗ khác? Thì ông này không phải là không, ông này là có rồi. Trong lòng của ông có. Cho nên cái cửa không tức là làm sao cho những cái người mà ở trong cái cửa đó đó, tâm hồn phải rỗng rang. Thấy một mọi người thì thấy họ có tất cả, mà bản thân họ thì thấy họ không có gì hết. Thì cái đó gọi là ý nghĩa không của nhà Phật là gì đó. Người nào mà thấy có là người đã vướng. Cái đó là không có giải thoát. Người đó phải thấy không. Thì chính cái người nào mà thấy không nhiều chừng nào đó, thì họ sẽ hưởng được một cái hạnh phúc giải thoát nhiều chừng đó. Và cái hạnh phúc giải thoát này là do đâu? Hạnh phúc này nó không bị mất mát như hạnh phúc kia, nó không có nguy hiểm mà người ta có thể giành được. Cái hạnh phúc kia tôi có một cái tiệm vàng rất là hạnh phúc, rất là tự hào. Coi chừng tối mà gài cửa không kỹ là kể như tôi tiêu theo cái hạnh phúc này luôn. Nhưng mà cái hạnh phúc mà gọi là cửa không đó, cái hạnh phúc của người mà không có chấp cái gì là của mình hết, hạnh phúc đó không ai cướp đoạt được hết. Phải vậy không? Phải không? Không ai cướp đoạt được cái hạnh phúc này của họ. Hạnh phúc này là hạnh phúc không mất mát, tại vì họ không có cái gì hết trơn mà lấy gì mất mát. Cho nên chính cái điều đó đó gọi là, mà cái đó do đâu mà có hạnh phúc đó? Hạnh phúc đó là do nương tựa vào Phật, vào Pháp, vào Tăng mới có được hạnh phúc này. Nhờ Phật Pháp Tăng mới có được cái hạnh phúc này. Cho nên chính như vậy mà cái giá trị của Phật Pháp Tăng là cái chỗ nương tựa, mà từ đó chúng ta có một cái hạnh phúc không mất mát, một hạnh phúc không nguy hiểm. Do đó Phật Pháp Tăng quý bao nhất. Nó tóm lại định nghĩa sở dĩ mà gọi là Phật Pháp Tăng quý bao nhất là vì Phật Pháp Tăng mang lại cho mình, hay là nói một cách khác, mình nương tựa vào Phật Pháp Tăng, mình sẽ đạt đến một cái hạnh phúc cao thượng nhất, một hạnh phúc không có gì nguy hiểm, một hạnh phúc không mất mát, một hạnh phúc cao tột, một hạnh phúc chân thật giải thoát. Thì nhờ nương tựa vào đó mà có được cái hạnh phúc này. Do đó Phật Pháp Tăng là quý bao nhất so với tất cả những cái quý giá ở trên thế gian. Rồi, hai chữ rồi đó, Tam Bảo. Bây giờ chữ Y. Y theo nghĩa chữ Hán, có ai biết Y là gì? Y là nương tựa. Y là nương tựa, mà nương tựa tức là nương tựa vào Tam Bảo, là nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp, nương tựa vào Tăng. Nương tựa vào Pháp tức là chúng ta phải nghe học giáo Pháp, coi có Đức Phật dạy cho mình cái gì, rồi mình suy gẫm cho thấu đáo, rồi mình thực hành những cái điều đó. Đó là gọi là nương tựa Pháp. Nghe, cái đó gọi là nương tựa Pháp đó nghe. Nương tựa Tăng tức là chúng ta gần gũi thân cận với các vị xuất gia, là các vị có nghiên cứu giáo Pháp của Đức Phật và thực hành giáo Pháp của Đức Phật. Rồi các vị đó tu tập và hướng dẫn cho mình bắt chước, mình tu theo. Và là nương tựa Tăng. Hai cái. Bây giờ nương tựa Phật là nương tựa sao? Hai cái này tôi nói rồi, giờ cái thứ ba quý ông tự nói coi. Nương tựa Pháp, rồi đó, tức là phải nghe học giáo Pháp, rồi suy gẫm cho nó thấu đáo, rồi thực hành. Đó là nương tựa Pháp theo lời dạy của Đức Phật. Mà lời dạy Đức Phật thì ghi trong Tam Tạng Giáo Điển, hay là những cái các vị thầy, các sư, cái vị đó giảng, để cho ta ghi nhận cái đó, rồi ta suy tư, ta thực hành tu tập. Đó là nương tựa Pháp. Nương tựa Tăng là chúng ta nương tựa gần gũi thân cận với các vị xuất gia, mỗi ngày chút chúng ta học được chút vậy đó, ta thực hành theo. Thực hành theo có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ từ chúng ta xuất gia. Bởi vì cái đó cũng là một cái thực hành theo, các vị đã xuất gia mà, cho nên mình thân cận mình từ từ cái mình hướng tới. Chứ không phải mình nương tựa là tức là mình đứng chững chỗ hoài, không phải. Nương tựa tức là mình gần gũi, mình phải thấm. Dĩ nhiên thì mình được phép dùng chữ gọi là từ từ, chứ không phải mình đứng lại chỗ. Tức là người ta đi tới và mình cũng đi chậm theo, vậy đó. Đó là nương tựa Tăng. Vậy nương tựa Phật là sao ha? Hả? Không lẽ người ta lại người ta dựa vô cái cốt hoài hả? Là nương tựa. Học theo gì? Học theo cái tánh thương người. Trời, học cái tánh thì không khó chứ à. Cái tánh thì sao?
Dạ, Phật. Dạ thưa, nương tựa Phật là con nghĩ là dựa theo những cái hành động, những cái sinh hoạt của Phật khi còn hiện thường.
Rồi, cảm ơn. Đúng chính xác là nương tựa theo hành động của Phật. Bây giờ giáo Pháp đã phát xuất từ lời nói của Đức Phật, phải vậy không? Giáo Pháp lời nói thì mình nương tựa theo cái lời nói của Đức Phật, tức là nương tựa Pháp. Và nương tựa theo hành động của Đức Phật gọi là nương tựa Phật. Như vậy thì muốn nương tựa Pháp, chúng ta phải nghiên cứu kinh điển rồi nghe học giáo Pháp. Chúng ta muốn nương tựa Phật thì chúng ta phải học hỏi lịch sử của Đức Phật. Coi Đức Phật hồi đó sanh ra làm sao, rồi Ngài có những hành động làm sao, trong đời sống của Ngài thể hiện cái gì. Thí dụ như Ngài đi ra bốn cửa thành, cái Ngài nhìn thấy một người già, cái Ngài suy nghĩ. Nhìn thấy một người bệnh, cái Ngài suy nghĩ. Nhìn thấy người chết, cái người suy nghĩ. Cái mình bắt chước theo Ngài. học theo những cái hành động mà nó ghi lại trong lịch sử đó. Bây giờ chúng ta thấy một người già, chúng ta có suy nghĩ như Đức Phật không? Chúng ta thấy một người bệnh, chúng ta có suy nghĩ như Đức Phật không? Chúng ta đọc lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng khi lần đầu tiên mà Ngài gặp một người già khi ra cửa thành đó, thì Ngài hỏi Sa Đạt, tức là người đánh xe, Sa Đạt, cái người gì kỳ vậy Sa Đạt? Vì thấy ông đó, ông khờm mà cái lưng trong kinh diễn tả như là cái nóc nhà, cái người mà khờm. Ở đây mà quý Phật tử mà lại cảnh sát Ngọc Mỹ trước đây nó gặp cái bà thân của sư Phúc á, sư Minh Phúc á, thượng tọa Minh Phúc, thấy già cái lưng cong xuống, nó không phải những người bình thường, cái thái tử thấy vậy đó, ủa Sa Đạt người gì kỳ vậy Sa Đạt? Nó đó là người già đó thái tử. Rồi thái tử mới hỏi, rồi sao có ai khỏi cái vụ này không? Nó không ai khỏi, ta cũng vậy sao? Thái tử cũng vậy luôn. Rồi thôi Sa Đạt ơi, thôi về Sa Đạt. Tức là Ngài thấy rằng là có một sự đe dọa nào đó chờ đợi, một cái tương lai nào đó mà ai cũng phải như vậy, mà chưa cách nào giải quyết hết. Lần sau Ngài đi ra gặp người bệnh, người đó nằm rên la nhăn nhó, nghiêng qua chút cũng đau, nguyên lợi chút cũng đau. Ngài hỏi cái gì vậy Sa Đạt? Nó đó là người bệnh đau đớn nhức nhối, nhưng có ai khỏi không? Nó không ai khỏi. Ta cũng vậy hả? Nó thái tử cũng vậy thôi. Rồi dạ, thôi đi về, không đi nữa. Lần sau gặp một người chết mà những người thân nhân người ta khóc lóc, người ta đưa lên vàng quả thiêu, hỏi ủa cái này cái gì vậy Sa Đạt? Giờ nó có đứa người chết vậy sao? Tức là sao? Là không còn gì nữa, chấm dứt cuộc đời. Có ai khỏi không? Không ai khỏi hết. Ta cũng vậy hả? Thái tử cũng vậy luôn. Thôi Sa Đạt ơi, về. Chỉ cần ba lần gặp như vậy đó, thì Ngài nói với Sa Đạt, Sa Đạt, ta lấy làm lạ là tại sao mọi người ai cũng phải bị già, ai cũng phải bị bệnh, ai cũng phải bị chết, không ai có thể thoát khỏi được, và không có cách nào để giải quyết được cái này hết. Cái sự đó nó đang chờ đợi mọi người đó, mọi người đang tiến tới đó đó, mà chưa có cách nào để giải quyết. Mà tại sao Sa Đạt ta thấy làm lạ, sao mọi người sao hình như không có nhớ cái điều này, mọi người sao vẫn vui vẻ, vẫn vui chơi bình thường, vẫn không, hình như họ không có nhớ rằng họ phải như vậy. Trong khi đó thì cái đó là cái không ai tránh khỏi. Mình bị một cái vấn đề nào đó mà chưa giải quyết được thì không yên ổn để mà vui chơi. Thái tử thì không yên ổn được. Cho nên thái tử làm lạ, thấy mấy người kia làm sao? Sao ta cũng vậy mà ta cũng chưa có cách nào giải quyết, mà sao người ta cũng vui chơi một cách làm như cái chuyện nó không tới với người ta vậy đó. Ta thấy làm lạ. Đó là những cái mà chúng ta phải quy Phật, tức là nương tựa vào những cái mà Đức Phật thể hiện như vậy. Rồi kế đó khi mà tất cả những cái suy tư nó chín mùi thì sao quý Phật tử biết không? Dĩ nhiên phải có một cái quá trình chín mùi. Tới khi chín mùi rồi sao? Trốn hoàng cung. Tại sao vậy? Tại sao phải trốn? Tại vì vua đâu có cho đi đâu, phải không? Tịnh Phạn ông cũng đâu có bài bữa tiệc này, ta sẽ bài bữa tiệc này để tiễn đưa thái tử đi xuất gia. Có vụ đó không? Không. Ngài cấm đoán, không cho đi. Dĩ nhiên thái tử là cũng là người con hiếu thuận, cho nên muốn đi về thì phải trình bày hết. Thưa phụ vương, con muốn đi xuất gia. Không được. Còn cái hai vàng dương quốc thần dân này nè, cho ai? Cho con nè. Tại sao? Không đi được. Quý tử biết, khi mà hiểu biết cái lịch sử Đức Phật, thấy Đức Phật có những cái cách nè, thấy khi thái tử có những cái cách rất là tuyệt vời. Nói thưa phụ vương, bây giờ con sẽ ở lại. Thì sẽ không được rồi, sẽ ở lại chứ sao giờ? Tôi dám cãi đâu, con có hiếu mà. Con sẽ ở lại. Nhưng mà con xin là nếu con ở lại thì phụ vương thỏa mãn cho con một điều kiện thôi. Rồi ông vua thấy là ông thấy lại ăn chắc rồi. Vậy là nó chịu ở rồi. Được, trời ơi, ta là vua một nước mà điều kiện nào ta không có. Vậy con xin điều kiện này. Phụ vương làm sao cho tất cả mọi người đừng già, đừng bệnh, đừng chết. Điều kiện đó thôi, con không đi. Được không? Ông vua ông bị dính rồi. Được, ta sẽ thỏa mãn cho con điều kiện đó. Được, con ở lại đây ta sẽ thỏa mãn. Chừng nào ta không thỏa mãn con ở đi. đó, ông nói cho nó, cho nó ông mừng rồi, ông thấy đạo này nói chuyện nghe lời rồi, chừng nào ta thỏa mãn cái đó chắc có lẽ thái tử lúc đó đây, nếu phụ vương không thỏa mãn thì cho con đi nha. Được rồi, lúc đó thì ông là được tự hào mà, mình vua mà có gì mà có một điều kiện mà là không được nha. Chắc thái tử mình cũng gài đó mà nha, vậy nếu phụ vương không được thì cho con đi nha. Tại không phải mấy điều, một điều thôi. Ừ, được thôi, được thôi, rồi được, nói đi. Làm sao phụ vương, làm sao cho mọi người đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết thì con không đi. Dĩ nhiên nói tới đó thì ông cũng cục hứng rồi, nhưng mà giá nào cũng không cho đi, có vậy chứ không cho đi. Rốt cuộc rồi thái tử phải trốn khỏi hoàng cung không đi. Tất cả những điều đó là những cái điều mà chúng ta quy y Phật, chúng ta phải suy gẫm cái này. Không suy gẫm cái này là chưa gọi là quy y Phật. Và một cái nữa để chúng ta suy nghĩ nè, chúng ta quy y Phật, chúng ta làm nương tựa theo Phật, làm theo Đức Phật, phải vậy không? Y là nương theo mà, phải vậy không? Phải không? Là Đức Phật quy y Pháp, là Đức Phật dạy sao, cái lời nói của Ngài sao, chúng ta phải làm y như vậy, tức là tu tập y như vậy. Rồi quy y Phật tức là Đức Phật thể hiện trong cuộc sống của Ngài, Đức Phật làm sao thì chúng ta phải làm y theo như vậy, phải vậy không? Đức Phật trốn nhà đi, mình trốn chưa? Chưa. Đức Phật bỏ hoàng cung hết trơn. Đức Phật khi mà nhập niết bàn đó, những người mà tu theo, những người bây giờ mà còn già, còn bệnh, còn chết là tại vì những người đó không quy y theo Phật. Chứ nếu mà người đó quy y theo Phật á, thì sẽ tu đạt được cái quả vị gọi là A-la-hán. A-la-hán gọi là gì? Là vô sanh. Mà vô sanh đó là gì? Là bất diệt. Cho nên khi mà đạt tới cái con đường mà Đức Phật hướng dẫn mình đi đó, bị gì sở dĩ đó, sao bây giờ con người ta cũng già mình chết, tại vì không có lợi, có ai đi theo Đức Phật đâu, phải không? Chứ phải những người đi theo Đức Phật mà bây giờ vẫn còn già, còn bệnh, còn chết thì nói gì con này đâu có chịu theo. Nội tụi nó không chịu theo cái gì nè, Đức Phật trốn nhà đi, mình có trốn chưa? Không theo rồi. Rồi đó trời ơi, sao mà phải trốn nhà thì còn, thì mình nói tôi cũng trốn nhà theo Đức Phật, sao tôi còn già, còn bệnh, còn chết thì nói vậy nghe được. Tôi không làm theo mà tôi nói sao cũng còn già, còn bệnh, còn chết. Tại vì không có nương theo Đức Phật mà làm sao mà đạt được như Đức Phật, phải vậy không? Bây giờ Đức Phật bỏ cái hoàng cung hết, cái hoàng cung với cái nhà của mình, cái nào dễ bỏ hơn ha? Cái nào khó bỏ hơn cái đã? Cái hoàng cung với cái nhà mình, cái nào khó bỏ hơn? Cái hoàng cung chắc khó bỏ hơn, phải không? Nhưng mà cái khó đó Đức Phật bỏ rồi, còn cái dễ này mình sao? Từ từ nữa chứ. Mà tôi còn muốn cho cái nhà của tôi nó cũng lên lần lần cho nó gần tới hoàng cung nó khác, phải không? Cái nhà của tôi nhỏ, tôi muốn cất cái nhà tôi lớn. Cái nhà của tôi nó chưa được trang hoàng, tôi phải trang hoàng cái nhà tôi thêm. Chẳng những mà tôi không có từ từ tôi bỏ bớt cái này mà tôi còn gom vô thêm nữa, phải vậy không? Và như vậy thì rõ ràng rằng là Đức Phật đi cái đường này là Đức Phật được giải thoát khỏi sanh già chết. Còn mình đi đường nào? Mình có định đi theo con đường Đức Phật không? Hay là mình đi khác với Đức Phật? Có y theo Đức Phật không? Hình như khác à, phải không? Đức Phật bỏ ra mình gom vô. Bây giờ mình cứ nguyện Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, sao cái này con làm ăn khổ quá, năm tới này cho con được khá khá như vậy. Đức Phật trên kia, Đức Phật nhìn xuống mỉm cười nữa, mấy cái đó ta bỏ hết rồi con ơi, đâu có đâu mà cho con đây, phải không? Ngài mỉm cười, Ngài thấy mình xin mấy cái đó, xin mấy cái mà Ngài đã bỏ đi hết rồi, mình xin cái đó. Rõ ràng rằng cái mà Ngài bỏ đi mà mình xin vô, cái này mình đi không phải đi khác với Đức Phật đâu, mà có chuyện mình đi ngược với Đức Phật. Đi ngược với Đức Phật, một người đi hướng này mình đi qua cái hướng này gọi là hướng khác, người đi hướng này mà mình đi hướng này gọi là đi hướng ngược. Khác nó còn đỡ đỡ rồi nghe, ngược nó là 180 độ, nó còn ghê. Cho nên chính vì vậy mà mình bị sanh già chết và là vậy đó. Tại vì đi đúng với Đức Phật thì không có sanh già chết, còn đi ngược với Đức Phật thì tiếp tục sanh già chết chứ sao, phải vậy không? Phải không? Đó, cho nên coi chừng á, ngay cả cái ý niệm đầu tiên mà chúng ta nói là chúng ta quy y Tam Bảo, bước vào đài này ý niệm đầu tiên là quy y, nhưng mà thật sự chúng ta không có quy y một cách đúng đắn, chúng ta không có quy y một cách đúng nghĩa. Nếu ta quy y một cách đúng nghĩa thì quy y một phần chúng ta được hạnh phúc giải thoát một phần, quy y mười phần chúng ta được hạnh phúc giải thoát mười phần. Đằng này chúng ta không phải quy y, chúng ta chỉ nói cái miệng của mình thôi, chứ còn thực sự trong hành động và đời sống chúng ta đi ngược lại những cái điều mà Đức Phật muốn làm gương cho mình. Đức Phật nêu gương với mình, Đức Phật dạy bằng lời, Đức Phật dạy bằng những hành động trong cái đời sống của Ngài nữa làm gương luôn. Chứ không phải là cái kiểu dạy như là một ông cha nào đó nhậu nhẹt rồi sáng say chiều rỉnh mà cứ là như rượu bay đừng uống rượu, rượu bay đừng uống rượu. Không đâu, Đức Phật không phải dạy kiểu đó. Đức Phật vừa dạy bằng lời mà vừa làm gương của Ngài nữa. Còn cái kiểu tôi nói ông cha đó là ông dạy bằng cái miệng ông thôi, chứ còn bản thân ông không làm gương. Còn đằng này Đức Phật dạy bằng lời, Đức Phật làm gương nữa mà mình vẫn không tin, không làm theo. Trời ơi, tôi bỏ cái này chắc tôi khổ đó. Cho nên đây là một cái lý do mà Đức Phật đúng ra theo mình, ta suy gẫm về những lời dạy của Đức Phật và những gương của Đức Phật, chúng ta sẽ cảm thấy cái ân đức của Đức Phật rất lớn. Khi mà Đức Phật mà, cái này quý Phật tử phải học lịch sử của Đức Phật, khi mà Đức Phật mà đã đạt được chánh đẳng giác thì Ngài để ra một tuần lễ để hưởng những cái hạnh phúc của giải thoát. Và sau một tuần lễ đó thì Ngài mới nghĩ rằng là đem giáo pháp để dạy chúng sanh. Bởi vì ngay từ đầu cái mục tiêu của Ngài đi đó là làm sao cho chúng sanh vượt khỏi những cái khổ đau này. Ngài đi để tìm con đường giải thoát cho chính mình và cả chúng sinh. Giống như bây giờ có một cái bệnh tầm kha nan y nào đó chưa có thuốc trị. Bây giờ Ngài đi tìm cái phương thuốc đó. Mình cũng bị như người ta, bản thân Ngài cũng bị như tất cả chúng sanh. Đó là cái căn bệnh già, căn bệnh bệnh chết. Căn bệnh trầm kha này là chưa có thuốc chữa, chưa có cách nào để xử lý giải quyết hết. Ngài cũng bị như vậy, tất cả chúng sanh đều bị như vậy. Cho nên bây giờ Ngài đi tìm một phương thuốc. Và cuối cùng khi mà Ngài đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Ngài đã tìm ra phương thuốc đó rồi. Và bây giờ mà nghĩ tới cái chuyện bây giờ mình đem phương thuốc đó làm lợi cho chúng sanh. Và sau một tuần lễ chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát rồi đó, Ngài nghĩ tới cái chuyện đem giáo pháp thì ban rải cho tất cả chúng sanh. Khi mà Ngài nghĩ tới đó, cái Ngài suy nghĩ tiếp, thôi ta nhập niết bàn cho rồi, chúng sanh này nói không nghe được đâu, chúng sanh này nói khó nghe đó, thôi tốt nhất là ta nhập niết bàn, ta nói thì cũng cực nhọc mà vô ích thôi. Rồi Ngài sửa soạn nhập niết bàn. Cái điều này nếu mà quý Phật tử mà xem trong lịch sử sẽ phải đặt cho mình một cái dấu hỏi. Tại sao một cái vị rất là tha thiết đối với cái con đường giải thoát, tha thiết đối với cái phương thuốc để mà trị những cái chứng bệnh nan y cho chúng sanh từ trước tới giờ chưa có lời giải. Mà bây giờ khi đã tìm ra rồi, đáng lẽ phải lẹ làng nhanh chóng đem ban rải ra cho mọi người, lợi lạc cho chúng sanh. Mà không, tới giờ đó là nói thôi, nhập niết bàn cho rồi. Tại sao vậy? Tại sao? Rồi lúc đó vị Phạm Thiên Sa Ba Thi mới từ trên cung trời Phạm Thiên hiện xuống, nó bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đừng nhập niết bàn. Bởi vì nhập niết bàn đâu kia không biết tâm niệm gì hết. Thế Tôn mà nhập niết bàn này thì ở dưới thế gian này sẽ chìm trong bóng tối, không có ánh sáng để soi rọi. Đức Thế Tôn khoan, đừng nhập niết bàn, vì lòng từ bi với chúng sanh không đừng nhập niết bàn. Đức Phật đây, ta nói không ai nghe chứ. Rồi Phạm Thiên Sa Ba Thi mới nói, bạch Đức Thế Tôn cũng có nhiều người bụi đời nhiễm nhiều, có nhiều người bụi đời nhiễm ít, chứ không phải là ai cũng không nghe đâu. Rồi lúc bây giờ Đức Phật nhìn xuống hồ sen, Đức Phật thấy có những cái sen nó chưa tới mặt nước mà nó nở ra, có những cái nó tới mặt nước nó nở ra, và có những cái nó vươn lên khỏi mặt nước nó nở ra. Có những cái trình độ khác nhau như vậy thì Đức Phật suy nghĩ và Đức Phật nói, được rồi, trình độ trong thiên ơn chúng sanh có những cái khác nhau, cao thấp nó khác nhau, cho nên ta sẽ ban rải giáo pháp, người nào nghe thì hãy nghe, có tai để nghe thì hãy nghe. Nhưng mà tại sao tôi đọc tới đó đó, quý Phật tử có một cái ngạc nhiên gì không? Quý Phật tử mà học giáo pháp mà đọc phải có những cái suy nghĩ và muốn phải tìm ra những cái lạ trong đó, chúng ta mới hiểu được nhiều cái chuyện trong này. Tại sao một cái vị có trí tuệ toàn giác như Đức Phật mà không thấy được rằng tất cả trình độ của chúng sanh nó có cao có thấp, có nhiễm bụi đời nhiều, có nhiễm bụi đời ít, một cái đó Ngài không biết hay sao? đợi tới Phạm Thiên Sa Bao Thiên là một cái vị đó đâu có phải giác ngộ gì đâu, đó là một vị chư thiên trên cõi trời Phạm Thiên, đó là một chúng sanh đắc được sơ thiền thôi, chưa đắc được nhị thiền đó. Nhị thiền sẽ ở trên cõi trời cao hơn, còn vị thiên này chỉ đắc được sơ thiền, sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Và cái vị như vậy nó chưa giải thoát khỏi tam giới, cái vị đó trí tuệ được bao nhiêu, thấy biết được bao nhiêu, mà Đức Phật với trí tuệ toàn giác của Ngài đã siêu xuất khỏi tam giới, Ngài chờ cho cái vị này nhắc. Chúng sanh nó có nhiều người nhiễm bụi đời nhiều, có người thì nhiễm bụi đời ít, cho nên thôi giáo pháp của Đức Thế Tôn phải ban rãi đi, có người ta nhiễm ít người ta sẽ nghe được. Ủa, với trí tuệ của Đức Phật không tự biết cái này sao mà đợi người ta nhắc? Tôi đọc tới đó tôi thấy làm lạ, tại sao vậy? Tại sao vậy? Cho nên mình phải suy nghĩ, mình thấy rằng nếu mà lúc đó Đức Phật đứng dậy và Đức Phật đem giáo pháp lại ban rãi cho mọi người, cái điều đó nó quá bình thường, làm cho người ta không có một cái thấy sự lạ để người ta suy nghĩ. Rồi bây giờ khi mà Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, cái này mới lạ này. Đó giờ khổ công khổ hạnh mấy năm này, cái họ đang tìm ra hết sức là khó, tìm ra được ánh sáng chánh pháp, tìm ra được một phương thuốc nhiệm màu, rồi thôi nghỉ, không làm cho ai hết. Cái đó làm cho người ta suy nghĩ. Và cái lý do mà Đức Phật giải trình cái này là gì? Là tại vì Ngài dạy cái đó để cho chúng sanh được hạnh phúc giải thoát. Mà muốn có cái hạnh phúc giải thoát đó, muốn đi con đường của Ngài, muốn có hạnh phúc đó, thì phải từ bỏ hạnh phúc thế gian. Người nào mà muốn đạt cái hạnh phúc kia đó, là phải từ bỏ cái hạnh phúc thế gian. Mà trên thế gian này kiếm cái người để từ bỏ hạnh phúc thế gian kiếm được không? Khó lắm. Những người đó người ta sẽ nói ra gì? Cái hạnh phúc giải thoát ở đâu đó tôi chưa biết. Có thể là ông chứng ngộ, ông gì đó, ông nói sao ông nói, tôi chưa có biết cái đó. Tôi chỉ biết cái hạnh phúc này nè. Hạnh phúc này là hạnh phúc rõ ràng, trước mắt cụ thể mà chúng tôi có thể rờ đụng nắm dính nè. Và chúng ta bỏ cái này nè, gọi là bỏ cái mồi tôi để mà tôi hướng tới cái kia. Cái kia là một bóng thôi, mơ hồ lắm. Làm sao người ta có thể bỏ cái mồi này? Hạnh phúc ở trước mắt này mà người kia thì phải buông bỏ hết. Bây giờ nhà lầu đó, xe hơi đó, bỏ đi. Do ông này mình đi, mình xin xe đi. Trời ơi, rồi bao nhiêu buổi tiệc linh đình đó, bỏ đi. Mình đang rau luộc với nước tương, trời, bỏ sao được. Cái điều này là cái điều không ai có thể có thể bỏ được. Cho nên thôi nói với họ mất công, nói với họ không nghe đó. Thôi ta nhập Niết Bàn cho rồi. Như vậy ý Đức Phật muốn gửi một cái thông điệp cho chúng ta như nè. Muốn đạt được hạnh phúc kia, tức là hạnh phúc giải thoát, thì nhất định chúng ta phải từ bỏ hạnh phúc này. Cái người nào mà không từ bỏ hạnh phúc này, nhất định không được hạnh phúc kia. Đức Phật muốn gửi cho chúng ta một cái thông điệp đó. Mà hàng ngày quý Phật tử, là hàng tuần hay là hàng nửa tháng, quý Phật tử đọc kinh mà gọi là trong nghi thức tụng niệm, có sám hối đó, có cái câu này quý Phật tử phải suy gẫm nè. Càng buông bỏ dưới chân này, nhớ không? Nhớ câu đó không? Là sao? Ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao. Mình muốn đứng trên cao thì mình phải làm sao? Bỏ cái nấc thấp này mới được. Cái nấc thấp này tôi không bỏ mà tôi muốn đứng lên cao, điểm đó không có. Tôi muốn đứng đây nhưng mà tôi muốn đứng trên kia nữa, không có, không có. Muốn đứng trên kia phải không? Bỏ cái này. Bỏ cái nấc dưới này chúng ta mới bước lên được cái nấc trên. Trời ơi, nấc dưới này tôi bỏ uổng quá, nhưng mà tôi muốn đứng nấc trên. Đó là trường hợp mà thí dụ như một cái em học sinh học lớp 8, nên bây giờ muốn lên lớp 9 đâu, muốn bỏ lớp 8 đi. Không, trời ở đây nhiều kỷ niệm quá, ở đây có nhiều thầy bạn của tôi quá, tôi bỏ lên lớp 9 là tôi bỏ người thầy tôi lớp 8 rồi. Tôi không chịu bỏ lớp 8. Trời, vậy lên lớp 9 được không? Lưu ban con, ở đây học tới già luôn con. Muốn lên lớp 9 là phải bỏ lớp 8, muốn lên lớp 10 là phải bỏ lớp 9. Trong khi đó chúng ta muốn hạnh phúc giải thoát, muốn không? Muốn giảng sanh, muốn không? Vậy từ bỏ thế gian này, từ bỏ không? Thấy không? Đó là cái lý do mà Đức Phật muốn nêu một cái gương cho chúng ta thấy. Khi không thì tại sao muốn nhập Niết Bàn? đã dày công khổ sở, nghĩa là khổ hạnh nhiều năm để mà tìm ra được cái này, hết thử cái này tới thử cái khác, cuối cùng tìm ra được thôi, nhập niết bàn. Là để cho chúng ta có một cái tiếng chuông cho mình biết rằng là muốn có được cái hạnh phúc giải thoát như Đức Phật phải từ bỏ những hạnh phúc sẵn có của mình, phải từ bỏ. Gọi như vậy mới gọi là nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Và cái đó là nãy giờ chúng ta nói mấy chữ rồi ha? Mấy chữ rồi? Ba rồi, là Y. Y Tam Bảo, phải không? Bây giờ có chữ Quy. Nãy giờ nói Y Tam Bảo tức là nương tựa theo Phật Pháp Tăng được rồi. Nó Quy làm chi? Quy là gì sao? Quay về. Quay về nương tựa với Phật Pháp Tăng. Phải không? Mình nói gì nương tựa Phật Pháp Tăng được rồi, nó quay về chi vậy? Tại sao nó quay về? Tại sao nó quay về? Nó nương tựa Phật Pháp Tăng được rồi, cần gì phải nói quy y Tam Bảo? Thì nó y Tam Bảo được rồi, tức là nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng được rồi, dùng chữ quy chi? Dùng chữ quay về chi? Tại sao dùng chữ quay về? Tại sao dùng chữ quay về? Vì sao? Vì sao? Vì từ trước tới nay người ta quay lưng, bây giờ người ta phải quay trở lại. Phải vậy không? Phải không? Thí dụ như quý vị nghe một cái câu gia dao của mình rất là phổ thông: ta về ta tắm ao ta. Phải không? Quá phổ thông luôn. Cái lúc mà ta nói ta về ta tắm ao ta thì có thể đó thật là một người ta tự nhủ, rồi thôi, mình tự nói với mình thôi, thôi ta về ta tắm ao ta. Hay là mình nói với một số bạn của mình, bạn của mình nói thôi chúng ta hãy về ao nhà mình tắm mấy bạn ơi, thôi chúng ta hãy về. Tức là nói ta về này có thể là nói tự ta, hay là ta nói với chúng ta, là mọi người của chúng ta là phải về. Như vậy lúc đó chúng ta đang ở cái ao nhà mình hay là ở đâu? Có ở tại ao nhà mình không? Lúc đó chúng ta có ở tại ao nhà mình không? Không, chúng ta ở tao ao thiên hạ. Chúng ta đi tắm cái ao nào á, mà giờ mình thấy tắm ở đó nó nguy hiểm quá, làm sao đó, nó sao nó có gặp cái gì đó, cho nên mình nói thôi về tắm ao mình. Như vậy khi mà nói ta về ta tắm ao ta, nó là ta có về chưa? Chưa mới rủ nhau chứ. Như vậy ta nói là quy y Tam Bảo thì chúng ta có ý chưa? Chưa, chúng ta mới quay về để mới nương tựa cho Tam Bảo. Như vậy thì khi mà chúng ta chưa nương tựa vào Tam Bảo thì chúng ta nương tựa vào cái gì? Bây giờ ở đây tôi phân tích những cái mà chúng ta nương tựa, để cho mai mốt quý Phật tử mà muốn mà nương tựa Tam Bảo là phải bỏ những cái nương tựa đó, chúng ta mới nương tựa Tam Bảo được. Bỏ những cái ao của thiên hạ đó, chúng ta mới quay về cái ao của nhà mình được. Chứ còn đấy, tôi quay về cái ao tôi mà tôi cũng còn tắm cái ao ta hoài, mình nói kiểu đó, mình nói khơ khơ vậy chứ, nói bằng cái miệng mình chứ đâu có quay gì đâu. Chừng nào mình bỏ cái ao của người ta đó, mình không còn tắm ao đó nữa đó, thì mình mới có thể quay về mình tắm ao mình. Mình bỏ cái chỗ nương tựa nào chỗ khác á, thì mình mới có thể quay về nương tựa Tam Bảo. Phải vậy không? Bây giờ tôi nói những cái nương tựa của quý Phật tử trên thế gian này nè. Cái chữ nương tựa của tôi đó là tôi nói một cách rất là cụ thể. Thí dụ như cây cột đó. Nương tựa tức là tôi dựa vô cây cột đó thôi. Đơn giản vậy thôi. Hay là một miếng vách nào đó tôi dựa vô miếng vách. Như vậy thì khi mà tôi dựa vào cái gì đó mà cái gì đó nó mất đi, tức là cái cột nó ngã đi, miếng vách nó ngã đi, thì chúng ta cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào? Tại không biết tại sao, cái chuyện này bình thường mà đừng suy nghĩ sâu xa làm chi. Chúng ta dựa vào cái gì đó mà cái gì đó không bắt tiêu đi thì sao? Hả? Không phải bơ vơ gì đâu, bơ vơ tôi nói gọi dùng cái tử cho chính xác, chới giới. Phải vậy không? Không phải bơ vơ mà là chới giới. Chới giới. Phải không? Nhưng mà nếu mà chúng ta đứng mà cái chân mình gần gần vô đó mà mình dựa hơi hơi, dựa nhẹ nhẹ thôi, thì chúng ta chế giới thì chúng ta lấy là thăng bằng được. Phải không? Nhưng mà nếu mà cái chân mình đứng ở xa xa mà mình dựa nhiều quá đi, thì có chừng cái đó nó ngã, thì có nhiều khi chế giới là chúng ta không lấy là được thăng bằng. Ngã luôn. Cái này gọi là chúng ta hụt hẫng, gọi là chúng ta suy sụp. Thí dụ như bây giờ mình cắt ca cắt cẩm mình để dành cái kỹ lắm, mình để được mấy trăm triệu. Cái ông biết con của mình không biết nó nghe lời ai, không biết mình chưa phát hiện đâu, biết cờ bạc hay ma túy gì không biết. Bạn con của mình là khó giữ nhất nha, vì nhà nó cấm hết rồi, mình đinh nên nó còn, đến lúc nào đó mình có một chuyện xà mình mở ra mình thấy hết trơn thì sao? Chửi giới liền. Mà nếu mà cái đó là cái công trình của tôi làm mấy chục năm nay thì sao? Chúng ta sẽ suy sụp và chúng ta không thể gượng nổi, phải không? Đó là những chỗ tựa, đó là chúng ta đang tựa đó. Cho nên bây giờ tôi nói từ những cái chỗ tựa đó cho đến, nghĩa là hãy cái chỗ tựa nào trong cuộc đời chúng ta là hãy chúng ta mất nó là chúng ta chơi với. Chơi với nhiều tức là nương tựa nhiều, chơi với ít là nương tựa ít. Phải vậy không? Ví dụ như chúng ta nghe pháp, ta mang đôi dép hàng hiệu, biết chắc hàng hiệu không? Mà khi người ta mang dép hàng xịn thì sao? Thì chúng ta hãnh diện với mọi người, phải không? Phải không? À, nhưng mà bây giờ khi người ta mang đôi đây, cái người ta nghe pháp xong người ta ra cái mấy đôi dép bà không hiệu thì nó còn mà đôi dép hàng hiệu thì nó không còn thì sao? Hơi chơi dơi chút, hơi quê quê chút. Mà bữa nay thì sao? Người ta để lại đôi dép xì cà que, hơi vào mà nó đã mang đôi dép về, thôi đi mang dép về còn xấu hổ, đi chân không về. Mà bây giờ bữa nào nó quý Phật tử lát bây giờ biết cái thí nghiệm nha. Cái này cũng tạm thời hơi giả thôi, nhưng mà mình thí nghiệm mình biết. Bây giờ lát nữa quý Phật tử bỏ đôi dép vô trong túi bao ni lông nào đó, bỏ vô trong túi mình dành đi chân không về. Mình biết rằng cái này là dép mình không có mất, mình cắt thôi mình đi chân không thôi. Mà hồi nãy mình đi dép, bây giờ mình đi chân không về, quý Phật tử sẽ thấy lạ cỡ nào. Không ai thèm giờ mình đâu, nhưng mà mình có cảm giác như là trời ơi, từ giờ xuống giờ đi tao chân không, quê gì đâu. Thì cái này là gì? Là sự chới giới của chúng ta. Và cái này là gì? Là chứng tỏ rằng chúng ta đã nương tựa vào đôi dép. Hồi bạn đi mình không có cảm giác này, tại sao bạn về mình có cảm giác này? Tức là bạn đi chúng ta có một cái cảm giác an toàn, đó là tại vì chúng ta hồi lúc bạn đi chúng ta có chỗ tựa, và bạn về chúng ta không còn chỗ tựa. Tôi muốn chỉ cái đó để em gọi là cái kiểu điểm tựa của chúng ta. Thí dụ như bây giờ cái phương tiện mà hiện đại, tối cái quân tử thấy tối và bật công tắc lên cho đèn sáng, cái chuyện đó bình thường tự nhiên, chúng ta không có thấy gì lạ hết. Chúng ta trời nóng quá, chúng ta buổi trưa chúng ta bật công tắc cái máy lạnh, máy quạt nó quạt mình bình thường thôi. Nhưng mà trưa nay mình bật công tắc cái sao cúp điện rồi nó không có quạt, thì chúng ta thấy sao? Có người thì khó chịu nhiều, có người thì khó chịu ít, có người thì cằn nhằn gửi nhửi, thèm mấy ông thật điện này, mấy ông điện lực này thiết tình mùa này vậy mà gấp điện của người ta, góp tiền thì góp rất rất à, mà vậy nó làm ăn kiểu đó. Chúng ta càng khó chịu chừng nào thì chúng ta càng chứng tỏ rằng chúng ta đã nương tựa vào những tiện nghi đó nhiều chừng đó. Nếu chúng ta nương tựa ít thôi thì nếu chúng ta không có nó chúng ta thấy cũng hơi hơi chút vậy thôi, hoặc là không sao. Còn nếu chúng ta nương tựa nhiều thì nếu không có nó chúng ta sẽ chơi dối nhiều. Từ những cái tiện nghi đó chúng ta nói có những quan trọng khác. Bây giờ chúng ta sau khi nghe pháp xong về nhà không thấy gì hết, nhưng mà giả sử có một hôm nào đó chúng ta về nhà cháy rồi, chơi dối không? Chơi dối không? Hồi đó nhà không cháy sao không chơi? Như vậy thì hồi đó là nhà chưa cháy là tại vì chúng ta có chỗ tựa là cái nhà của mình. Bây giờ chỗ tựa đó mất, chơi giới. Ở đây nãy giờ tôi nói là chúng tôi muốn chỉ cho mấy Phật tử đây là những chỗ tựa của chúng ta đó trong cuộc đời. Đó là toàn là chỗ tựa hết. Có những cái chỗ tựa mà hơi hơi thôi, mà có những cái chỗ tựa mà nó rất là quan trọng. Thí dụ như trong số mấy đứa con của mình, 5-6 đứa con đó, có một đứa nào mà có một đứa một thôi, nó học hành rất là giỏi, nó thành đạt mà nó có hiếu có ngoan. Nghĩa là mình đi đâu mình cũng hãnh diện tự hào, mình khoe với mọi người tôi có thằng Út, trời ơi. Mấy là anh nó không có bằng ai nào nó hết trơn. À, đi đâu mình cũng khoe với mọi người hết. Nó đùng cái bữa đó sao nó bị tai nạn xe cộ nó chết, thì mình cứ nói trời ơi chết đứa nào không chết, tới giờ chết đứa này phải không, chết mấy đứa kia không chừng mình ít khổ hơn, mà chết đứa này mình khổ nhiều. Tại vì sao? Mình nương tựa vào nó quá nhiều, mình nương tựa vào nó quá nhiều. Đây là những điểm tựa của mình nè. Tôi nói đây là những điểm tựa từ vật chất cho đến con người. miễn là mình mất cái nào mà mình chớ giới mình nhiều chừng nào đó, thì cái đó là điểm tựa của mình nhiều chừng đó. Và bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nè, như vậy chúng ta ở trên thế gian này có nhiều điểm tựa hay ít điểm tựa? Nhiều sao? Đúng chưa? Đúng không? Trời, không nghe sao mấy người kia không nghe? Tôi hỏi lại nè, nãy giờ tôi nói như vậy thì trên thế gian này mình có nhiều điểm tựa hay ít điểm tựa? Nhiều không? Thiệt nhiều không? Đúng vậy không? Tôi thấy hình như chưa đúng. Đúng ra chúng ta phải dùng cái chữ một cách chính xác là chúng ta có quá nhiều điểm tựa. Nó nhiều không chưa đúng đâu. Phải không? Đồng ý không? Chúng ta có quá nhiều điểm tựa, chứ không phải là chúng ta có nhiều điểm tựa. Chứ nhiều nó còn chưa diễn tả hết. Chúng ta có quá nhiều điểm tựa. Và bây giờ cái bài học đầu tiên mà chúng ta bước vào Phật Pháp là sao? Quay về nương tựa và Tam Bảo, đừng nương tựa vào bất cứ cái gì trên thế gian. Tại sao? Tại vì tất cả những cái điểm tựa trên thế gian nó sẽ mất đi, chúng ta sẽ không còn chỗ nương tựa. Tùy theo cái điểm tựa đó mà chúng ta tựa ít, nó mất đi chúng ta chơi giới ít. Mà điểm tựa đó chúng ta tựa nhiều, mất đi chúng ta sẽ chơi giới nhiều. Chúng ta sẽ hụt hẫng, chúng ta sẽ suy sụp, chúng ta không gượng nó được. Đó là cái tác hại của cái chuyện là chúng ta nương tựa vào nó quá nhiều. Như vậy thì sao? Muốn cho chúng ta đừng có như vậy thì chúng ta phải quay về nương tựa với Tam Bảo, đừng có nương tựa cái đó nữa, đừng có tắm ao người ta nữa, về tắm ao mình. Nếu mà quý Phật tử làm được như vậy đó, tức là chúng ta không nương tựa vào những cái chuyện ở trên thế gian. Không nương tựa tức là sao? Có nó cũng được, không có nó cũng không sao. Vậy là cái đó là không nương tựa. Ví dụ như bây giờ cái người này là sống không nương tựa nè, bật công tắc, có quạt mát, mặt công tắc không có quạt, thì cái người không nương tựa sẽ không khó chịu. À, mày lấy cái quạt giấy quay, không có gì khó chịu. Có quạt giấy, nên vợ không có quạt giấy, có đưa tờ báo ta không được đó, không có gì khó chịu. Bây giờ không có báo nữa, không có báo nữa hả? Thì cũng không sao, mình cứ đổ mồ hôi, phải không? Tôi nói lại nè, không có báo thì cũng không sao, mình cứ đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi thì không có chuyện, không có rồi. Nói quạt giấy không có, báo không có, đổ mồ hôi được chứ, có quyền, cũng đâu có sao đâu. Vậy thì mình đổ mồ hôi thôi. Nhưng mà lúc đó đó quý Phật tử đó, tự nhiên mình cho phép mình bất bình, cho phép mình căng nhằn. Mình cho phép vậy tức là mình cho phép mình nương tựa. Lúc đó chúng ta đã thể hiện mình cằn nhằn nhiều chừng nào là mình nương tựa nhiều chừng đó. Ai muốn nương tựa nhiều thì cằn nhằn nhiều, còn ai muốn không muốn nương tựa thì thôi, có cũng được, không có cũng được. Và cái đời sống không nương tựa quý Phật tử sẽ thấy thoải mái. Tôi nói từ đó rồi chúng ta phải tập làm sao, tu tập làm sao nương tựa theo lời Phật dạy, để biết rằng là tất cả những cái điểm tựa trên khác trên thế gian đều là vô thường, đều là thay đổi. Chúng ta đừng có dựa vào đó, dựa vào đó là chúng ta sẽ bị hụt hẫng, chúng ta sẽ bị mất mát, rồi chúng ta sẽ khổ đau nhiều hay ít tùy theo sức dựa của mình. Cho nên bây giờ chúng ta không dựa, vậy bây giờ chúng ta tu tập không dựa bằng cách nào? Bây giờ sao? Nãy giờ tôi nói vậy đó, bây giờ quý Phật tử nghiệm ra, bây giờ chúng ta đừng nương tựa vào cái khác mà phải nương tựa vào Tam Bảo. Mà bây giờ muốn tu tập như vậy phải làm sao? Chúng ta tập từng cái một, tức là như hồi nãy tôi nói rồi đó, chúng ta muốn không nương tựa tức là có cũng được, không cũng được. Chúng ta nên tập sống như vậy đó. Không có nghĩa là người ta bán nhà, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị tâm niệm là cái nhà mình có cũng được, mà nếu không có cũng không sao. Mà cái chuyện đó là cái chuyện lớn, chúng ta chưa có đạt được cái trình độ đó đâu. Bây giờ chúng ta tập những chuyện nhỏ nè. Tập chuyện nhỏ nghe. Nè, đây là tập là sống theo nhân duyên, tức là có cũng được, không cũng được. Vậy cho tôi nhớ câu nói của tôi thôi. Có cũng được, không cũng được, tức là chúng ta không có bị lệ thuộc vào nó rồi đó, không có nương tựa vào nó. Nghe cả cái chuyện nhỏ như vậy nè mà chúng ta cũng bị nương tựa nó. Trời ơi, ăn cơm bữa nào không có trái ớt làm sao ăn được, không biết nữa. Nương tựa, nương tựa đó. Phải vậy không? Không có đó là mình sẽ khó chịu rồi. Tập sống như vậy đó, từ cái chuyện nhỏ như vậy đó, để mình biết rằng là có cũng được, không cũng được. Vậy là chúng ta không bị nương tựa, không bị lệ thuộc gì hết. cái chuyện nhỏ đó mà không được rồi cái chuyện lớn làm sao chúng ta tránh khỏi cái sự nương tựa đó, phải vậy không? Rồi trời ơi, cơm bữa nào cũng quên chai nước tương hết, đặc nhất như vậy làm sao ăn? Nương tựa, phải không? Thì bữa nào người ta cũng đem chai nước tương, bữa nay lỡ quên, lỡ quên mình nó có mới được, còn không có là tôi không chịu nổi cái đồ ăn như gì, làm sao ăn? Nương tựa. Chúng ta sẽ bắt gặp những cái nương tựa của chúng ta trong cuộc đời. Như vậy chúng ta đừng nương tựa, tức làm sao? Có thì chúng ta sử dụng, chứ không phải là có nhà rồi đi bán nhà nghe. Có thì chúng ta ở, mà bây giờ không có thì chúng ta sống theo không có. Chúng ta tập theo cái đó. Bởi vì các vị xuất gia người ta còn bỏ nhà người ta đi, Thế tử còn phải bỏ hoàng cung Thế tử đi. Tất cả những cái điều đó đều tu tập coi coi, thử coi mình bỏ được hay không, thử coi mình không nương tựa nó được hay không. Bây giờ mình tu sĩ tại gia mình chưa có tu tập tới vậy, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị và chúng ta phải tâm niệm rằng rồi mình phải bỏ nó nghe. Chứ khi không khi nào mà mình lột ra như da như rắn là mình sống được đâu. Không màng tới, không màng tới bằng một cách cụ thể hơn là có cũng được, không cũng không sao. À, vậy đó, đó là tập không nương tựa. Con của mình nó có hiếu cũng được, nó không có hiếu cũng không sao. Hả? À, vậy đó. Trời ơi, tôi có hiếu tôi mới chịu được, chứ còn không có hiếu là tôi thật khổ lắm. Phải không? Hả? À, vậy đó. Có cũng được, không có cũng không sao. Có thì mình sống cho nó trọn vẹn với nhau, mà không có thì mình cũng sống theo kiểu không có. Ha? Như vậy đó. Rồi, đó là chúng ta bớt, giảm bớt những cái nương tựa để chúng ta trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng. Mà chính cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là buông xả, cái đó gọi là từ bỏ. Từ bỏ là vậy đó, chứ không phải từ bỏ là đem đi bán đâu. Không phải, từ bỏ là có không được, không có không được. Tức là trong tâm của mình nó không bị vướng mắc bận rộn cái đó rồi. Cái đó có cũng có không được, có cũng được, không có cũng không sao. À, đó là buông bỏ đó, buông bỏ. Càng buông bỏ dưới chân này, ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao. Bây giờ thì quý Phật tử có vấn đề gì? Ở đây chúng ta hôm nay nói về vấn đề quy y Tam Bảo, và chúng ta xác định lại, xác định lại cái ý nghĩa đầu tiên mà cái người bước vào đạo cũng phải hiểu, đó là nương tựa và ba ngôi quý báu là Phật Pháp Tăng. Và chúng ta nương tựa vào đó tức là sao? Nương tựa vào Phật tức là nương tựa vào những gương lành mà Đức Phật đã thể hiện trong cuộc sống. Tức là chúng ta phải tìm hiểu lịch sử của Đức Phật, xem coi Ngài đã hành động như thế nào, đời sống như thế nào, rồi mình tùy theo những cái phương niệm nào đó của mình mà mình bắt chước, mình sống theo đó. Đó là nương tựa Phật. Rồi chúng ta tìm hiểu những giáo pháp của Ngài, những lời dạy của Đức Phật, để mà chúng ta có thể suy gẫm rồi chúng ta thực hành phần nào mà mình thực hành được, mình cố gắng thực hành nhiều, chừng nào tốt chừng đó. Đó là nương tựa Pháp. À, nương tựa Tăng thì dễ rồi, chúng ta gần gũi thân cận với chư Tăng Ni để chúng ta tu tập theo sự hướng dẫn đó. À, và chúng ta cái hướng dẫn đó quan trọng nhất là làm sao cho chúng ta chỉ nương tựa vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, mà chúng ta không có nương tựa vào cái khác trên thế gian. Chúng ta từ bỏ những cái nương tựa khác. Mà muốn từ bỏ những cái nương tựa khác tức là sao? Những cái gì khác ở trên thế gian này, đối với chúng ta muốn cho đừng nương tựa thì có cũng được, không có cũng không sao. Vậy đó. Vậy thì chúng ta giảm bớt cái sự nương tựa đó. Và chúng ta đừng có hãnh diện tự hào với bất cứ cái gì chúng ta có. Chúng ta mà hãnh diện tự hào với bất cứ cái gì chúng ta có, dù cho cái đó là nhà của mình, mình tự hào với cái nhà của mình, mình tự hào với chiếc xe của mình, mình hãnh diện với một đứa con nào đó của mình, tức là chúng ta đã chứng tỏ chúng ta đã quá nương tựa vào cái đó. Cái đó tức là cái nhà, cái đó tức là cái xe, cái đó tức là một người thân nào đó. Chúng ta tự hào chừng nào thì chúng ta còn nương tựa nhiều chừng đó. Mà nương tựa nhiều chừng đó thì chúng ta sẽ khổ sở khi chúng ta mất mát nó. Thôi, đừng có nương tựa. Tốt nhất là đừng có nương tựa, nếu không thì phải nương tựa ít ít thôi. Có thì nó cũng hơi vui vui chút, không có thì cũng không sao. Có khó chịu thì cũng khó chịu chút chút. Bởi vì nếu mà mình vui chút chút thì mình khó chịu chút chút. Mình vui nhiều thì mình sẽ khổ sở nhiều. À, đó là ý nghĩa của sự nương tựa. Như vậy nãy giờ quý Phật tử nghe, quý Phật tử có điều gì thắc mắc về vấn đề này không? Nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo. Và cái buổi sinh hoạt Pháp bữa nay cũng xong. Em mời toàn thể quý Phật tử trang nghiêm hồi hướng.
Nguyện đem công ơi. đức đầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.